thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 11 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sau hơn một năm xây dựng, các hạng mục của giai đoạn 1 dự án nghĩa trang An Lạc Viên Endeco Thái Nguyên đã hoàn thành và đưa vào quản lý vận hành. Đây là nghĩa trang được quy hoạch và xây dựng theo mô hình công viên đẹp về cảnh quan, hợp lý về phong thủy.
Gần 400 học sinh và giáo viên đến từ 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia hội trại ngôn ngữ và thực hành tư duy phản biện iThinkCamp năm 2017-2018 do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức.
Từ 11 tháng 1 năm 2018, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt 7 năm tù, còn khoảng 30% số người dân chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội do thiếu thông tin. Điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần để nghỉ hưu và nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay khi mắc bệnh. Đó là những nội dung sẽ có trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 9 tháng 12 tại xóm Lượt 1, xã Thịnh Đức, công ty cổ phần tập đoàn Indeco đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ khánh thành nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Dự án nghĩa trang An Lạc Viên do công ty cổ phần tập đoàn Indeco Quảng Ninh xây dựng. Giai đoạn 1 xây dựng trên diện tích 27,8 ha với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Sau hơn một năm thi công, đến nay các hạng mục phê duyệt đã được hoàn thành, gồm cổng đón tiếp, bãi xe trung tâm, nhà dịch vụ, điện địa táng, nhà tang lễ, hỏa táng, tháp cốt bài vị. Khu nghĩa trang còn được bố trí phần lớn đất chôn cất, trồng cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly, hồ điều hòa. Quy hoạch và xây dựng các phân khu của nghĩa trang theo đúng mô hình công viên, đẹp về cảnh quan, hợp lý về phong thủy, thuận tiện về giao thông, đáp ứng nhu cầu về an táng của nhân dân trong tỉnh và các địa phương lân cận. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của nhà đầu tư cũng như chính quyền thành phố Thái Nguyên trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời đề nghị chủ dự án thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành các hạng mục công trình, tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Đồng chí cũng đề nghị các sở ngành liên quan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đầu tư mở rộng dự án theo quyết định đã được phê duyệt. Vừa qua, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức 4 hội nghị học tập quán triệt nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 cho trên 1.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy, truyền đạt trực tiếp 4 nghị quyết. Nghị quyết số 18 NQTU, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết số 19 NQTU về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 NQTU về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 NQTU về công tác dân số trong tình hình mới. Thông qua việc tổ chức học tập nghị quyết, giúp cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu giải pháp nêu trong nghị quyết, từ đó nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi để tích cực thực hiện và tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đề ra. Tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo cũng thông tin nhanh về một số tình hình thời sự đang được dư luận quan tâm, như thành công Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, tình hình vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đồng chí yêu cầu các đảng viên trong Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục nghiên cứu quán triệt các nghị quyết của Đảng và đồng tình ủng hộ quá trình thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo thành sức mạnh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thành phố có thêm 3 cụm công nghiệp với tổng diện tích 155 ha, bao gồm cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2 và cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3. Như vậy là hiện nay thành phố có 8 cụm công nghiệp được quy hoạch, trong đó có 5 cụm đã được quy hoạch chi tiết, 3 cụm công nghiệp trong quy hoạch với tổng diện tích trên 333 ha. Cụm công nghiệp số 1 diện tích 6,68 ha, theo quy hoạch là 7,8 ha. Tại các cụm công nghiệp, hiện có 19 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 924 tỷ đồng. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo phát triển các loại hình công nghiệp theo chiều sâu, thân thiện với môi trường, tập trung các ngành nghề như công nghệ thông tin, điện tử và vi mạch bán dẫn, công nghiệp vật liệu mới, công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung và xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Thực hiện công tác khám chữa bệnh, từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã Quyết Thắng đã khám chữa bệnh cho gần 1.400 lượt người, trong đó khám cho trẻ em 150 lượt, khám cho người nghèo 20 lượt, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền 170 lượt, chuyển viện 54 lượt, điều trị tại trạm hơn 1.300 lượt. Thực hiện pháp lệnh dân số, kế hoạch hóa gia đình, trạm đã triển khai hai đợt truyền thông về dân số. Kết quả đã vận động trên 450 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai, khám phụ khoa cho hơn 300 lượt người. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho 85 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, trạm đã thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế như chiến dịch tiêm phòng vaccine sởi rubella cho đối tượng trẻ 18 tháng tuổi và đối tượng 16 đến 17 tuổi, tiêm phòng theo định kỳ cho trên 1.500 lượt trẻ em, tổ chức uống vitamin A cho gần 1.500 lượt trẻ em, phụ nữ mới sinh, phát động chiến dịch diệt mũi lăng quăng phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết, triển khai tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017, trạm đã tiến hành kiểm tra 100% hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đồng thời tổ chức ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 120 hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian tới, Trạm Y tế xã Quyết Thắng tiếp tục thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, các chỉ tiêu về công tác khám chữa bệnh và y tế dự phòng cho nhân dân, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Mới đây, tại Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá, Tòa Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Vụ thứ nhất, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú xóm Thanh Phong, xã Phúc Triều, bị truy tố với tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó, vào đêm 26 tháng 9, lợi dụng sơ hở của gia đình chị Đồng Thị Bình cùng xóm, Hoàn đã lấy trộm một điện thoại di động hiệu Oppo trị giá 2,6 triệu đồng. Bị cáo từng có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Căn cứ vào khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàn 6 tháng tù giam. Vụ thứ hai, bị cáo Vũ Xuân Long, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tổ 26 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố về tội tàng trữ trái phép 0,36 gam heroin. Bị cáo có nhân thân xấu đã nhiều lần bị xử phạt hành chính do gây rối trật tự công cộng, xâm hại sức khỏe người khác và từng bị xử phạt 63 tháng tù giam về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản. Căn cứ vào mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt Vũ Xuân Long 30 tháng tù giam. Vụ thứ ba, hai bị cáo Lưu Văn Hùng sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Tạ Hùng Quân sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú khu 7 phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bị truy tố với tội danh mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào ngày 13 tháng 8 tại khu vực tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ, Hùng bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 3,764 gam heroin. Hùng khai số heroin trên là do Quân đưa cho Hùng 3,4 triệu đồng nhờ mua hộ để Quân sử dụng. Sau khi mua, Hùng quay về giao cho Quân thì bị bắt quả tang. Hai bị cáo đều có trình độ văn hóa thấp, nghiện ma túy, từng có nhiều tiền án và nhân thân xấu. Lần vi phạm này của hai bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Căn cứ vào mức độ phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt Lưu Văn Hùng 42 tháng tù giam, Tạ Hùng Quân 8 năm tù giam. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo ra một môi trường thực hành ngôn ngữ lành mạnh mang tính giáo dục cao cho học sinh và giáo viên, ngày 9 tháng 12 tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở 915 Gia Sàng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức Hội trại ngôn ngữ và thực hành tư duy phản biện iThinkCamp năm học 2017-2018.
Hội trại với sự tham gia của gần 400 học sinh và giáo viên đến từ 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và chia làm 9 đội tham gia tranh tài tại 3 phần thi chính, gồm thi lồng tiếng phim, góc hội thoại và kỹ năng, cuộc đua kỳ thú. Bắt đầu hội trại buổi sáng là phần thi góc hội thoại. Tại đây, 16 em học sinh đến từ mỗi đội đã tiếp sức và phối hợp để hoàn thành các góc hội thoại với giám khảo người nước ngoài. Cùng thời gian tại nhà đa năng, 9 đội thi khiến cho giám khảo và người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không thể hết tò mò với khả năng sáng tạo vô hạn của các đội thi khi biến một đoạn phim câm trở thành những thước phim sống động bằng âm thanh được tạo ra bởi đạo cụ và lời thoại tự tạo bằng tiếng Anh. Vào buổi chiều, hàng trăm em học sinh với sự hỗ trợ của giáo viên và các bạn tình nguyện viên, đã hoàn thành phần thi cuộc đua kỳ thú. Đây là phần thi gây chú ý và sự hào hứng cho tất cả những người có mặt, khi 9 đội thi phải di chuyển khắp khu vực hội trại để vượt qua những thử thách do ban tổ chức đưa ra. 6 chặng thi, 6 thử thách, đòi hỏi không chỉ sự dẻo dai về thể chất, mà còn là tinh thần đồng đội và khả năng phản xạ ngôn ngữ của mỗi học sinh. Sức nóng của cuộc thi càng tăng lên khi những quan điểm trái chiều được đưa ra thảo luận tại phần hội thảo thực hành tư duy phản biện. Được nhận định là một điểm khác biệt so với những hội trại ngôn ngữ khác, thực hành tư duy phản biện đã mang đến cho mọi người cơ hội được phát biểu và tranh luận. Cùng với các phần thi chính, các đội tham gia hội trại đều tích cực trang trí trại theo nhiều chủ đề phong phú và đa dạng, với ngôn ngữ thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Em Nông Trường An, học sinh lớp 9A1, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng chia sẻ.
Đối với bản thân em thì hội trại này là một cơ hội rất là ý nghĩa để chúng em có thể tham gia một sân chơi để trải nghiệm và để phát triển những kỹ năng nghe nói trong tiếng Anh. Đây là một cái cơ hội mà chúng em rất ít gặp trong trường trung học.
Ngoài các phần thi chính, tại hội trại, tất cả các em học sinh còn được tham gia những trò chơi tập thể, giải câu đố, thử thách cá nhân bằng tiếng Anh để nhận quà từ ban tổ chức và nhà tài trợ. Bằng cách này, học sinh được phát triển khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo kiến thức trên lớp luôn được củng cố. Bên cạnh việc hướng trọng tâm vào giáo dục, bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh, hội trại ngôn ngữ còn góp phần khuyến khích tinh thần sáng tạo, tư duy phản biện và tạo điều kiện để giáo viên bộ môn tiếng Anh trau dồi, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh cũng như trải nghiệm qua các hoạt động tại hội trại. Cô giáo Nguyễn Thu An, giáo viên trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Theo tôi thì việc phòng giáo dục tổ chức được một cái hội trại ngôn ngữ này là rất bổ ích cho học sinh. Thông qua cái hội trại này, học sinh được giao lưu và sử dụng tiếng Anh với nhau và giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài. Và đây cũng là cơ hội để cho các em thể hiện cái khả năng nói tiếng Anh với lại các trường khác. Bởi vì là trong cái khuôn khổ của một trường học ấy, thì các em chỉ nói tiếng Anh với nhau. Bây giờ các em sẽ được nói tiếng Anh với lại các bạn ở các trường khác. Thì từ đó các em biết được cái khả năng của mình để các em học tập các bạn khác và từ đó trau dồi cái khả năng tiếng Anh của các em.
Có thể nói, hội trại ngôn ngữ và thực hành tư duy phản biện là một trong những hoạt động giáo dục lớn trong năm học 2017-2018 tại thành phố Thái Nguyên. Hội trại đã tạo mối liên kết bền vững về chuyên môn và hoạt động ngoại khóa giữa 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn nói riêng, với phòng giáo dục thành phố và các tổ chức quốc tế, cụ thể là Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói chung. Bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua hội trại, chúng tôi cũng muốn học sinh có kỹ năng hoạt động theo nhóm và có cái tư duy phản biện. Tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức hội trại cho học sinh và giáo viên cấp trung học cơ sở và cùng với cái việc quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các trường đại học và các đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để có nhiều cái cuộc giao lưu cũng như có nhiều cái hoạt động trải nghiệm cho học sinh và giáo viên trong thời gian tới.
Thành công của hội trại chính là cơ hội quý giá cho các bạn trẻ Thái Nguyên nói chung và các bạn học sinh của các trường học nói riêng năng động hơn khi tham gia các hoạt động trong môi trường học đường. Qua mỗi hoạt động được tổ chức, hội trại ngôn ngữ và thực hành tư duy phản biện năm học 2017-2018 hứa hẹn trở thành một trong những hoạt động mở ra sự sáng tạo, đồng thời có thể nhân rộng theo không gian trên tất cả các cấp học.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt 7 năm tù. Mục câu chuyện bảo hiểm có bài viết: các phường xã cần đẩy mạnh việc kê khai, bổ sung để hoàn thiện việc cấp mã số bảo hiểm xã hội. Các nội dung về điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần để nghỉ hưu và các trường hợp nhận bảo hiểm xã hội một lần sau khi mắc bệnh sẽ được giải đáp trong mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Bộ Luật Hình sự sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành và hiện đã có đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi, có tới 3 điều quy định về tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trong đó, tại Điều 216, quy định hành vi trốn đóng hoặc không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tù lên tới 5 năm, cụ thể như sau. 1. người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội 2 lần trở lên, trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người. Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động, quy định tại điểm A hoặc điểm B khoản 1, điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên, trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên, không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động, quy định tại điểm B hoặc điểm C khoản 2, điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tù lên tới 1 năm.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 595 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo bộ mã số mới, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các phường xã, cơ quan đơn vị tập trung triển khai thực hiện. Đến hết năm 2017, đã có khoảng 70% số người dân trên địa bàn đã có mã số bảo hiểm xã hội, hay còn gọi là mã số định danh. Hiện nay còn khoảng 30% số người dân chưa được cấp mã số định danh do còn thiếu thông tin về ngày sinh hoặc sai lệch tên, họ tên đệm, v.v. Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các phường xã để thực hiện kê khai bổ sung các trường hợp này. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số phường xã chưa hoàn thiện xong việc kê khai bổ sung.
Trao đổi với ông Nguyễn Bắc Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên được biết, từ ngày 1 tháng 9 năm 2017, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải thực hiện mã số bảo hiểm xã hội nhằm thay đổi hình thức quản lý thu qua đơn vị sang quản lý từng cá nhân tham gia, tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, thống nhất quản lý quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia, đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa đảm bảo tính kết nối liên thông bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua mã bảo hiểm xã hội. Mỗi người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cấp một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất theo suốt cuộc đời. Người tham gia chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội của mình để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận lợi trên phạm vi toàn quốc. Đây là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia, giúp cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, làm căn cứ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Theo đó, việc làm này sẽ mở ra rất nhiều lợi ích. Cụ thể, đối với người tham gia, chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội của mình để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận lợi trên phạm vi toàn quốc, đồng thời có thể tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của mình. Trường hợp không nhớ mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu quản lý. Đối với đơn vị sử dụng lao động, sẽ thuận tiện trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Còn đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, hệ thống dữ liệu thống nhất này sẽ giúp quản lý được chặt chẽ quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của từng người, có thể cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tại bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời giờ và tạo thuận lợi cho các cá nhân tổ chức khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý và cả người tham gia, đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên toàn quốc của ngành bảo hiểm xã hội. Điều đó sẽ nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng, chính xác về quản lý thông tin, cũng như giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc, tránh tình trạng trùng thẻ bảo hiểm y tế. Để đảm bảo việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho mỗi người dân, Bảo hiểm xã hội đã triển khai thực hiện việc thu thập thông tin của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Và đến nay, trên địa bàn thành phố đã có trên 172.000 người đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội. Còn khoảng trên 45.000 người chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội do kê khai thiếu hoặc kê khai chưa đầy đủ các thông tin trong mẫu DK01. Để đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 của người dân được kịp thời, ngay từ đầu tháng 10, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn hoàn thiện cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đồng chí phó chủ tịch phụ trách Lao động, Thương binh xã hội và cán bộ phụ trách công tác Lao động, Thương binh xã hội của 32 phường xã.
Từ nay chúng tôi phấn đấu đến 31 tháng 12 chúng tôi sẽ triển khai những cái đối tượng mà được cái thứ nhất là để cấp thẻ bảo hiểm y tế trước 31 tháng 12 thì chúng tôi sẽ làm toàn bộ sẽ báo trước. Còn những cái mà sau tháng 12 thì chúng tôi sẽ hoàn thành trước 30 tháng 12 và 31 tháng 3 năm 2018.
Ngay sau khi được Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội của từng cá nhân trên địa chỉ https://bảohiemxahoi.gov.vn/tra-cứu để xác định và ghi mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia mẫu D03TS. Đây là mẫu danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời hướng dẫn cách kê khai mẫu TK1TS là mẫu tờ khai dành cho những người hiện nay chưa có mã số bảo hiểm xã hội. Cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội các phường xã đã phối hợp với các tổ dân phố trên địa bàn phường xã mình để triển khai thực hiện việc kê khai theo mẫu TK1TS. Việc kê khai đầy đủ chính xác thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 cho người dân kịp thời vì không có mã số bảo hiểm xã hội, người dân sẽ không mua được thẻ bảo hiểm y tế. Những đối tượng phải kê khai nội dung chủ yếu do chưa kê khai chính xác họ, tên đẹp, ngày tháng năm sinh trong mẫu DK01. Nói về việc triển khai thực hiện việc kê khai này tại phường Hoàng Văn Thụ, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh xã hội của phường cho biết.
Hiện thì ở trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thì hiện tại là có gần 500 đối tượng đang hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Thì trong đấy có hơn 30 đối tượng là chưa có mã số định danh thì bây giờ đang triển khai thôi. Phường thì cũng triển khai thì bằng cách là cũng kê khai vào cái tờ khai và gửi các tổ dân phố chuyển đưa đến tay các đối tượng và các bác báo cho các gia đình ra phường để nộp. Còn khó khăn thì chỉ có trên địa bàn phường hiện tại thì có nhiều cái khu dự án ấy, thì trong đấy có các đối tượng người ta ở thì bây giờ người ta không còn cư trú tại địa phương nữa thì cũng chỉ là con số rất nhỏ thôi, chỉ có 5 đến 7 người thôi, còn đâu mọi việc thì cũng đều thuận lợi.
Theo kế hoạch thì hết ngày 30 tháng 11 thì các xã phường nộp toàn bộ mẫu TK1TS về cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số phường xã chưa thực hiện xong việc kê khai bổ sung các hộ gia đình cá nhân mà bảo hiểm xã hội đã gửi danh sách về. Hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đang tích cực vào máy danh sách kê khai bổ sung mà các xã phường đã nộp lên để đồng bộ thông tin cấp mã số định danh phục vụ cho việc mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2018. Đối với những trường hợp chưa nộp danh sách lên để vào máy cơ sở dữ liệu thì chưa có mã số định danh và đồng nghĩa với việc chưa cấp được thẻ bảo hiểm y tế. Do vậy, những xã phường nào hiện chưa hoàn thiện xong việc kê khai này cần nhanh chóng hoàn thiện để nộp lên Bảo hiểm xã hội thành phố, đảm bảo được quyền lợi của người dân. Việc bổ sung hoàn thiện thông tin để cấp mã số bảo hiểm xã hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu tham gia đóng hưởng chế độ và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp này là một số nội dung câu hỏi liên quan đến điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần để nghỉ hưu và các trường hợp nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi mắc bệnh. Câu hỏi của một thính giả gửi về như sau. Mẹ tôi sinh năm 1960, tính đến tháng 7 năm 2017, đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 19 năm 6 tháng. xin hỏi mẹ của tôi có được đóng bảo hiểm xã hội một lần cho số tháng còn thiếu để hưởng lương hưu không? Câu hỏi này được trả lời như sau. Căn cứ quy định tại khoản 6 điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mục 4 điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLD-TBXH, trường hợp mẹ của bạn sinh năm 1960 tính đến tháng 7 năm 2017 đủ điều kiện về hưởng lương hưu 55 tuổi, nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu 6 tháng. Do đó, mẹ của bạn đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần cho số tháng còn thiếu trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí tử tuất để được hưởng lương hưu theo quy định. Ông Vũ Duy Thính hỏi, chị gái tôi năm nay 44 tuổi, tham gia bảo hiểm được 8 năm 8 tháng. Tháng 6 năm 2017, bị tai biến mạch máu não liệt nửa người, đang được điều trị, chưa giám định mức suy giảm sức khỏe. Vậy trường hợp của chị tôi khi thanh toán bảo hiểm một lần phải chờ một năm hay được giải quyết ngay? Câu hỏi này của ông được trả lời như sau. Tại điểm C khoản 1 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội và khoản 2 điều 4 Thông tư số 14/2016/TT-BIT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn S, những bệnh khác mà có sức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục. Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, khi có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần, ra nước ngoài để định cư. Đối chiếu quy định nêu trên, nếu chị gái của ông có hồ sơ thể hiện được cơ sở y tế xác định bị bại liệt hoặc được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục hoặc ra nước ngoài để định cư, thì không phải chờ sau một năm được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay. Nếu chị gái của ông không có hồ sơ nêu trên, thì phải chờ sau một năm nghỉ việc và có đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.